Ngủ trên tay tiếng hát cuối cùng. Ở Sài Gòn, mình có thể gặp những người huyền ảo như giấc mộng đẹp nhất, đến nỗi chỉ ước gì có thể ngủ mơ mãi mãi để gặp nhau hoài. Dù mình có ở giữa cõi đen tối nhất, còn người ấy sẽ thắp sáng tất cả bằng bản năng vô lý của họ, thắp sáng cả mình. Tôi bị vứt lại giữa đường Nguyễn Tri Phương, quận 5. Không còn nhớ nổi vì sao mình bơ vơ đến vậy. Nhưng tôi nhớ rõ mình bị vứt bỏ như một cái lon bia thừa thải không trốn về. Đi bộ cho hết một đêm dài, vai đeo ba lô, lưng áo ướt đẫm vì bước mãi, không biết thực sự mình cần gì. Đó là lúc tôi gặp Duy. Duy đang hát như chống chọi lại với tiếng xe máy rú mỏi cuối ngày. Người đàn ông lưng to áo xanh, ngã nghiêng dập từng đợt đàn guitar theo tiếng hát của Duy. Xe ôm không con? Ông ấy dừng đàn, hỏi khi thấy tôi ngồi sụp xuống ở bức tường gần đó. Lẫn lộn giữa bàn tay, đàn đung đưa mê mải với cậu trai ấy là một ông già mưu sinh, không bao giờ ngơi tỉnh táo để tìm kiếm thêm chút tiền việc cuối ngày. Không xe ôm thì thôi, lại đây chơi. Tôi lại gần cậu và chú xe ôm. Hãy ngồi xuống đây như loài cỏ tranh, chen nhau từng hàng, xoắn xuýt bên nhau, vui chơi cuộc đời cỏ rác hôm nay. Tôi không kìm được mình, đã mở miệng ra, hát rất to với Duy. Sau này, tôi biết cậu tên Duy. Khoảnh khắc quan trọng vô tiền khoáng hậu đó đã khiến Duy chịu gặp lại tôi lần nữa. Sau này, trong đời, nơi chúng tôi ngồi chỉ là vỉa hè Nguyễn Tri Phương, ám mùi bụi đường và chỏng chơ những thân hình người lờ mờ đợi đêm xuống để dọn tiệm vào ẩn nấp chốn kính bưng nào đó. Duy hát như cỏ dại, kêu mời người ta gia nhập vô cuộc đời không cần hiện thực và yêu đương vĩnh viễn của Lê Uyên Phương. Tạng người của Duy có thể hát đến cạn hơi thở, vượt qua tạo hóa, chiến thắng nghìn động cơ xe máy đang rú gào và giẫm đạp lên hơi sống tự nhiên hùng hồn của loài người. Người xe ôm ấy chơi vụng, nhưng say, chơi không biết mệt và mê mải giọng Duy. Một tuần hai lần, Duy đạp xe vài cây số đi tìm chú xe ôm, ngồi hát khuya. Ông làm xe ôm, không thể vác đàn theo. Hai người đàn ông đi tìm nhau, đói khát âm thanh, tìm ra cho được phút ngồi thả cho dây thanh nhạc điệu được rung lên trong thanh quản. Thành phố 10 triệu người, như gã nghệ nhân đồng hồ tinh vi, trước khi chế tác xong, thời gian hữu hình, kịp chèn vào giữa các vòng xoay, nghiến và bánh răng, một sợi chỉ mỏng manh tạo ra âm tiếng. Duy chính là cái sợi chỉ khiếm khuyết và bạo lực đó, gõ cho thời gian ngừng lại mỗi khi tôi đi bộ trên vỉa hè. Tôi gõ giày, đổ mồ hôi, nắng đập vào vai hay bất kỳ va chạm hữu hình nào đều nhắc là Duy và tiếng hát của cậu cũng đã từng làm hệt như vậy với tôi. Chú xe ôm cười sảng khoái, khoe chơi guitar được bằng cả hai tay. Vì tay phải, chú bị tật, phải luyện cả hai không chuột rút. Duy hỗn hển hát trong những âm vực trầm đắng, cao và thô lỗ đến mức không thể dụng công gọt dũa. Một sinh vật muốn chiến thắng máy móc tạo ra một tuyên ngôn vượt lên âm thanh và những nguyên tắc ngặt nghèo của âm nhạc. Nhiều đêm, tôi đi bộ với Duy về cửa nhà. Giày gõ trên bê tông, lời hát khang cổ vùng vẫy trên con đường vàng vọt đèn dẫn đến chung cư cũ mềm. Tôi muốn nói với cậu, tôi muốn đánh cắp giọng hát ấy vĩnh viễn. Tôi sẽ mang nó về hiên nhà, treo ngoài cửa sổ. Tôi nằm ngủ trên bậc thềm khi trời mưa rơi và nghe tiếng hát của cậu phá tan sự mơ hồ của ngày mưa gió. Tôi chưa bao giờ kể với Duy về nơi mình ẩn nấp, mà Duy cũng chẳng hỏi. 19 tuổi, tôi gặp thần chết trong tiệm tạp hóa 24 giờ. Ông bảo có thể cho tôi một chỗ nghỉ ngơi miễn phí. Tò mò và dũng cảm, tôi theo ông về nơi ông giúp đỡ. Tự nhiên như hơi thở, tôi ngủ tại quán trọ thần chết, thường gọi là tổ chim. Thỉnh thoảng, tôi chiên trứng và xào rau cải. Chúng tôi ăn với nhau và ông nói về những ngày bận rộn sau đó của mình. Ông bảo tôi đừng hỏi những gì ông phải làm mà cứ xào rau cải hoặc đi học. Còn xào rau cải hệt như những ngày thơ ấu vậy. Rau vẫn còn xanh, giòn và thơm cay. Ông thấy ngon thật à? Tôi bỏ rau vào miệng nhai, vẫn còn nghi ngờ lời khen đậm tính ngợi ca ấy. Căn phòng tổ chim nằm trên đỉnh thành phố, mát mẻ. Có thể nhìn thấy bóng của những hàng me dày xanh thẳm bên dưới. Mắt có thể lấp loáng ngắm nhìn ánh sáng trộn vào dải lá me bay nhuyễn trong trời gió. Tôi yên tâm ngủ say hoặc tỉnh dậy đến trường. Thần chết, như cách ông ta tự xưng, bận bịu nhiều việc và để mặc tôi thích làm gì thì làm với căn phòng. Qua cửa sổ trên đỉnh thành phố, tôi chứng kiến những phi vụ không tưởng của loài người bên dưới. Các đợt khóc lóc ức chế lồng lên bên dưới cầu thang. Cô gái đi ngang qua mặt tôi, than khóc trên gương mặt thành kính nguyện cầu. Máu rơi từ bàn tay xanh xao, người đàn bà co mình ngủ trong nước mắt tràn mi, ôm đứa cháu lạnh buốt vào lòng. Sau đêm mưa thì thằng bé đã liệm. Cậu trai lang thang với đôi mắt đờ đẫn khờ dại đi vì bàn tay cô gái trẻ lỏng lơi đi sau tiếng thắng xe cứa vào thân thể. Thần chết đã hào phóng ban phát một phần quyền năng của ông nắm giữ cho tôi. Tôi chứng kiến và phán đoán cái chết xảy ra với bất kỳ ai. Ở căn phòng trên đỉnh thành phố, cái hữu hạn nằm gọn trong tay. Khi tôi biết cuộc đời vốn không thể kéo dài hơn cái ranh giới ông chủ nhà trọ ban tặng hay bỏ quên từng sinh thể. Nếu ông thấy cần, họ sẽ tự ra đi. Hoặc muốn hư cấu tạo hình cho sinh động cuộc chia lìa, ông biến hóa thành tai nạn. Ngày nào đó bực dọc, hình như ông tạo ra các thảm sát. Khi ngồi học bài trong tổ chim, tôi ngước nhìn qua cửa sổ, thấy tiếng khóc và nước mắt người vương vãi trên con đường chất ngất đớn đau. Bước xuống cầu thang đi học, tôi tách đôi trí não, dành một nửa để nghĩ xem người ta làm gì trước cơn tắc thở không cưỡng được, hoặc suy diễn xem hôm nay chủ nhà trọ của tôi vui hay buồn, gây ra chuyện gì cho cái vòng luân lưu của thành phố thênh thang bất tận này. Mọi chuyện tưởng kết thúc khi tôi quyết làm cho mình chết thử. Tôi dùng dao cắt vào mạch máu cổ tay như trong phim. Máu không chảy vì tôi không thể chết nếu đó chưa phải là ý của ông. Chủ nhà trọ bảo ông thương tôi như một đứa con và không muốn tôi khờ dại. Lần đó, ông khóc tu tu như một đứa trẻ, áo sóng xộc xệch, nón mũ quăng cả ra nền nhà để dựng tôi dậy từ cái tay thương tích nhúng trong chậu nước. Con không chịu được các tiếng khóc mà mình nghe thấy mỗi ngày, con phát điên và héo rũ, con muốn chết. Con ta đã quá cô đơn, con sẽ bỏ ta đi như tất cả những người bạc bẽo khác đã vứt bỏ ta sao? Bỏ cả món rau xào màu xanh tươi rói ấy. Tại sao con phải chịu trách nhiệm về ông? Ông chẳng là gì của con cả. Ta xin lỗi, ta chẳng là gì của con cả. Ông lui ra ngoài thềm, ngồi như một con mèo già cô độc. Mưa to trút xuống, cổ tay với một vết rách không ra máu của tôi hiện hữu kỳ cục như vết sẹo bất lực. Nó không đau, tôi không thể chết. Thần chết, mèo già, ngồi thui thủi, không dám quay vào, hình như sợ tôi sẽ làm gì ngu ngốc thêm nữa. Tôi đành phải nói, ông vào nhà đi, cháu sẽ không làm vậy nữa, nhưng cháu sẽ rời đi khi mệt mỏi. Cháu không muốn mình sẽ là một phiên bản kế tiếp của ông. Ông có hiểu cái cảm giác thấy đồng loại mình chết mỗi ngày không? Ông kiên trì gật đầu, mắt cụp xuống, rồi thâu cái nón lại, bỏ đi. Ông vắng nhà suốt tuần đó. Tôi tưới cây hoa dừa treo lủng lẳng ngoài hiên và nghĩ tới ông, con mèo già ngồi thu lù đợi mưa. Có hôm, tôi sợ về tổ chim nên co ro, ôm cặp ngủ trên thềm một hàng quần áo đóng cửa. Nằm ngửa ra để mắt chạm vào cửa sắt kính bưng. Tôi thấy tim mình nặng như đá. Tai nghe tiếng khua chân động trên phố. Trong cái đầu núp chết lại bật lên. Để nghĩ về người sắp đi ngang sẽ ngừng thở thế nào trong một bối cảnh hùng hồn thắt ngặt ra sao. Khi ở gần cái chết, mình cũng hòa thành một linh hồn tuyệt vọng. Kiên trì lắm, cuối cùng tôi quyết bỏ tổ chim, đi, vì thấy nó đang tước dần của mình, ý hướng hạnh phúc. Có những buổi chiều, tôi nhìn thấy cả thành phố tắm trong đợt máu me của trận cháy ngùng ngục trong đêm, hoặc tim đập buốt nhất vì thấy cả nhiều thay người đổ xuống trên một dòng xe bị va chạm kinh hồn. Thần chết biết buồn sao? Hay ông ta chỉ nói dối để tôi mềm lòng ở lại? Tôi đi suốt 2 ngày trong mưa lạnh. Đến tối ngày thứ 2, bà bán cà phê phẩy phẩy quạt, đuổi mũi, rồi gọi tôi, giọng lạnh tơ. Vô đây nằm ngủ, có cái ghế dựa cho đỡ mỏi nè. Mày đi đâu về trễ về nhỏ? Dạ, con bỏ nhà. Thôi, ngủ đi. Sáng tôi dọn hàng, tôi gọi dậy. Tôi ngủ một hơi trên cái ghế nhựa gấp của bà. Chưa có giấc nào ngon đến thế kể từ khi vào thành phố. Tôi nghe thấy cả hơi thở của mình đều và êm dịu như bông gòn vậy. Hoa dừa nở bừng trên tổ chim, giấc mơ báo hiệu. Tôi nghe tiếng người ta cười nói qua lại, đứa học trò chạy đến quán cơm tấm với bạn. Ông xe ôm gọi bà hàng cho ly cà phê sáng. Người ta lật dở báo hay, sôi nổi bàn bạc về chuyện điện, nước, giấy tờ, cả chuyện triều cường quá trớn mấy bữa mưa. Cỏ xanh lúng phúng trồi lên, lạc quan và mơ màng nảy trong tim tôi. Một đứa bé chạy nhanh trên đồng cỏ ấy, cười nắc nẻ, rồi đưa bàn tay vuốt ve trời xanh. Khi tôi mở mắt, bà bán cà phê đã đẩy xe thuốc lá trồi ra rìa đường. Ghế xếp ngay ngắn suốt dọc vỉa hè. Lá me linh lợi bay bay như một dàn đèn trang trí sáng tinh mơ. Lần đầu tiên tôi ngủ dậy mà không nghe tiếng khóc của loài người, tôi càng quyết tâm rời bỏ tổ chim hơn cả. Nhưng cũng vì đêm hôm lang thang, tôi gặp Duy. Tôi không tách được ý nghĩ rằng đến lúc nào đó cậu cũng sẽ tắt thở như bao người khác. Tôi sợ nên trở về tổ chim. Ông chủ nhà trọ không hỏi tôi đã đi đâu bao nhiêu ngày tháng. Ông đã tưới hoa dừa nên bông có nở. Biết tôi né tránh, ông không ở trong phòng khi tôi có nhà, mà chỉ ngồi thu lu ngoài hiên cho đến khi có việc gì đó phải đi. Khi tôi đang chiên trứng dở tay, đi ra thềm và chống nạnh. Này, con không thích ông ngồi như vậy. Làm như con đuổi ông khỏi nhà không bằng. Đây là nhà ông cơ mà. Cả trời mưa, ông cứ ngồi thế à? Có món trứng chiên, ông muốn ăn cùng không? Nếu ông cứ thích ngồi thế này, thì kệ ông. Nhưng nếu ông hóa luôn thành con mèo, thì nhìn có vẻ mỹ quan hơn đấy. Vậy là từ hôm đó, tôi thấy một con mèo lưng to ngồi thu lu ngoài cửa. Đôi khi con mèo nhìn mưa, có lúc nó đi đâu mất vài ngày. Nhiều đêm học bài muộn, tôi thấy nó đi bộ trên mái nhà, rồi lững thững biến mất trong bóng đêm. Dạo gần đây, tôi không mơ thấy người khóc nữa. Có đêm không ngủ được, tôi và Duy ngồi hát với nhau đến sáng trên sân thượng một chung cư. Có bao nhiêu điều để hát, ca ngợi đến khản giọng tình yêu hay rên rỉ uất ức với những mối tình tan vỡ. Tụi tôi uống coca, Duy bảo không nên uống quá nhiều nước ngọt, bởi nước ngọt sinh ra là để làm cho não mình đông lại. Cậu có biết tại sao cả thế giới suy nghĩ giống nhau và sợ những điều giống nhau không? Bởi vì họ uống nước ngọt, não họ dần hóa thành một cái lon nhôm phong kín trong một chiếc khoang tròn. Chẳng còn chút nào hào hứng gì bên ngoài, mớ vỏ ve chai ấy nữa. Hãy uống nước lọc, chất lỏng không hình dạng và mặc sức cho trí tưởng tượng khôn cùng. Duy dẫn tôi đi trong những con hẻm sâu ngoài bùi viện bên hồng chợ lớn. Mấy con đường mỏng xíu, hẹp ngột thở vì mùi đồ ăn bay ra từ khung cửa sổ. Người ta nhìn nhau vô định từ khung cửa nhà quá gần đến mức có thể làm nhân chứng của sinh hoạt đời sống gia đình của nhau. Chật hẹp quá, không nhìn đi đâu khác được. Bàn tay cậu bày trò với bóng tối trên khung tường nham nhở. Còn quái vật chụp xuống từ trên không. Chàng hiệp sĩ né qua một bên, vùng gươm giáo hạ sát nó. Các ngón tay hắt bóng, hóa thành sự rúng động của đêm tối. Đôi lần, tôi đòi hiệp sĩ phải biết trước khi nào con quái vật trờ tới, không để nó cắn càng dũng sĩ bị thương. Làm sao một vết thương có thể hạ sát một dũng sĩ? Chúng ta cần các vết thương. Người chinh phục thế giới không ai còn nguyên vẹn. Giống như các anh hùng bộ lạc cổ xưa, thân thể họ đầy vết sẹo từ kẻ thù. Nhưng tại sao cậu lại lo lắng hiệp sĩ không bị sao được đâu? Duy phá lên cười, hai bàn tay chập vào nhau, cho đèn đường hát to khổng lồ lên, như miệng rộng của quái vật đang cười chế giễu. Những con hẻm không có đáy, chúng chứa được hết mọi con đường. Mở bóng khổng lồ, hay đôi khi tôi rùng mình, thấy bóng một con mèo lưng to đi bộ trên mái nhà. Một lần, tôi tựa vào vai Duy, ngủ gật trên vỉa hè, co ro, mưa rào. Khi chiếc taxi lướt ngang, vòng bánh của nó cuốn theo nước vũng như một cái máy thổi sương khói kinh người. Đêm tối vàng vọt, từ góc chéo ngã tư, bốn gã đàn ông vây lấy một bóng người nhỏ thó. Chỉ sau vài phút, thay người đó ôm bụng quằn quại giữa những dáng người đứng lấy thế đá vào thân thể. Một ý nghĩ băng qua tâm trí như sợi dây xẹt điện lấp lóa. Tôi đứng bật dậy như lò xo. Hồng chạy lại đó ngăn cản một thảm kịch sắp ùa tới. Người đó sẽ chết. Tôi biết vậy. Thình lình, hai cánh tay khỏe như gọng kim từ đâu đó bịt miệng tôi và kéo sau tôi vào cái hốc của chỗ trú mưa. Tôi vùng vẫy. Duy ghì lấy tôi như cách con quái vật từ chiếc bóng của màn diễn chụp lấy hiệp sĩ. Cuộc đấm đá diễn ra tưởng đến hồi bất tận. Tôi ngạt thở. Tôi thấy mình bị bẫy trong cái tổ chim quán trọ, nằm nghe tiếng khóc của con người xa xôi bên dưới. Âm thanh bình bịch của những mũi giày nện vào thịt da người sắc nhọn hơn tiếng máy móc gầm rú hay động cơ xe âm ào. Nó đập cùng với nhịp đập của tim, gây đau, sợ và một dải của chất lỏng đậm màu chảy ra từ thân thể đã im hơi, không buồn chống cự nữa. Duy lỏng buông miệng tôi ra, nước mắt đã nhòe ướt hai tay cậu. Hóa ra, cái chết ở gần mình như thế. Cái chết đến và vuốt lên lưng chúng ta như bàn tay của một người tình bí mật. Không thể chạy trốn nó. Nó làm đóng băng xương sống và sinh mệnh người. Tôi nhận biết cái chết gần như khi thè lưỡi, liếm máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ tay mình. Nhưng cảm nhận cái đau mà nó cắm phập vào tim mình thì chỉ đến hôm chứng kiến cuộc hành quyết mang rợ của gót giày và thân thể người bất lực chịu trận đó, tôi mới nếm mùi. Tôi sẽ ở đâu khi Duy chết? Ai trong chúng tôi sẽ chứng kiến cuộc hành hương của người kia đến vô cùng? Tôi đã khóc đêm ngày mãi miết trên tổ chim và đợi ông ta bén mảng về. Thần chết về và đậu trên cửa sổ nhìn vào nhà. Ông à, con muốn hỏi, con và Duy, ai sẽ... Con không nhìn thấy cái chết của nó à? Không, con chẳng thấy gì cả. Ông lo lắng đi ra ngoài, hóa thành con mèo và biến mất trong đêm. Khi tôi tỉnh dậy, thành phố khô ráp và nắng hấp ngập khí thở. Trên đầu chỗ ngủ, tôi thấy một quả trứng màu trắng và một tờ giấy mỏng. Con yêu giọng hát của nó, đúng không? Ta đã thu tất cả vào đây, con có thể mang bên mình. Đừng đi tìm nó nữa. Con không thể tìm thấy nó đâu. Tôi đeo túi trên vai, để quả trứng vào trong. Rời khỏi tổ chim, tôi chạy đi tìm Duy. Tiếng hát của cậu vang lên, lẫn trong từng sợi guitar mỏng, hung hãn, dồn dập. Sợi đàn dường như đã bứt tung giữa quãng căng sức. Thành phố âm vang khôn cùng, trong tiếng hát miên viễn, bạo tàn của sức sống mà Duy đã dành cho tôi suốt nhiều tháng rong chơi bên nhau. Tôi chạy xuyên qua hàng cây, xuyên qua quán cốc của bà má cà phê, xuyên qua khí trời và những khối tường bê tông đại diện cho giới hạn. Tôi không còn nghe bất cứ âm thanh nào trỗi dậy trong thành phố nữa. Chỉ còn tiếng Duy hát. Tôi sẽ ở mãi trong vùng không gian ấy. Có khúc hát của tình yêu đã mất, khúc tình tự tan hoang, lời thú nhận tình yêu ngột ngạt. Cà phê. Lần đầu tiên đến Sài Gòn, tôi uống ly cà phê 11.000 đồng trong công viên 30 tháng 4. Cà phê đặc, sánh, màu đen đậm, cổ tôi rác. Năm tháng ngọt ngào, nhuốm những ly cà phê đặt dưới nền vỉa hè Hàng Thuyên. Cô bán hàng, tay cầm tờ báo, miệng hỏi. Lấy báo lót ngồi không con? Khi có bạn, cà phê chiêu cho chuyện bạn. Khi vắng thân thương, cô hàng gá vào chỗ ấy. Cô kể chuyện đầu xe ở đó bán ngày nhiều ly. Cô hứa với đô thị sẽ quét vỉa hè, dọn báo để được bán. Cô than ngày mưa dầm dề tháng 9, ngập ngụa tơi bời. Cây xanh tá lả bay. Cà phê như mồ hôi nước mắt đất trời. Cà phê đặc, hơi đắng và vẫn rác. Người bán hàng đã bày trò gì để đơm thêm linh hồn vào chiếc ly giấy ngàn lần như một. Tôi không bỏ vỉa hè Hàng Thuyên tuần nào. Ở đây, giấc mơ đầu tiên của tôi được gọi tên. Lần cãi nhau nảy lửa với anh em bạn bè, phút hội ngộ sau mùa hè xa cách, hay lần đầu tiên ôm chầm lấy anh khi yêu. Được những người Sài Gòn đón chuyện, tôi đã dành ra gần 7 năm trời để uống cà phê nơi thành phố. Có một chiều mỏi mệt, vạ vật trong quán Galaxy, nặng mùi thuốc lá và ám máy lạnh. Một sớm tinh mơ, cười thành tiếng dưới chân cầu Thủ Thiêm, trong hàng quán của anh sửa mô tô ké thêm gốc cà phê. Một chiều ngồi khóc, chỉ ngồi khóc, khóc mãi không thôi sau cuộc chia tay mà mình là chủ mưu cho tất cả. Ngoài một quán vỉa hè tận bến xe miền Đông, bà cà phê thô lỗ, còn phải mũi lòng xót ruột hỏi nín đi, vì khóc ghê vậy. Cuộc cà phê bạc lòng, trăn trở với thầy, diễn ra hẳn đã 1.000 lần. Thầy hút hết 2 gói thuốc, con ngửi đủ 2 gói thì thầy trò mình về. Càng học, con càng thương thầy. Con sợ cà phê hết, thuốc thành tro tàn và ta rời ghế. Lại một sớm tinh mơ, ngồi sau lưng tượng Đức Mẹ ngoài nhà thờ, uống một Beans, nghe một ai đó trẻ, trong veo nói về ước vọng của họ. Mắt ngập ánh sáng, niềm tin của họ như pha lê vót nhọn xuyên vào đời. Nhìn vào tay, tôi thấy mình mờ nhòe, nhạt nhòa sâu muộn. Có đêm, trăng ngoài bờ sông Sài Gòn. Nghe bạn vỗ ngực bảo, chỗ này có mình tôi biết thôi. Mà không dám đáp mỏ lại là cà phê dở ẹt, nhưng thôi, trăng sáng là được. Bao nhiêu lần gặp gỡ, hàng vạn giờ nói vào tim, những lời riêng biệt. Ly cà phê ở Sài Gòn, giá mà như một cuốn phim, đã cắt lát thời gian của những kẻ xa quê lẻ loi muôn phần, rồi ghép lại bên chiếc bàn nhựa mỏng, nhếch nhác, tình cờ, sang trọng, hữu ý, hay chỉ là một lần duyên tình không cần sắp đặt, nhân chứng của những hẹn hò. Một nhân vật tôi từng phỏng vấn đã khóc khi nói về cà phê Sài Gòn của ông. Khúc nhạc Bolero ảm rũ người, thời 1980, lén lút vang lên trong quán, kín đáo, tối tăm. Mặc đồ tây, áo sơ mi, ông và bao chàng trai khác cúi gằm mặt như say xỉn, tối tăm, sau một cuộc bể dâu tổn thương trường kỳ. Thời đó, bolero cấm, tình yêu thành vết cào xé tâm can cũ kỹ và xa xỉ. Tuổi trẻ của ông mất hướng và bất an. Người già khác giơ tay, làm lại dáng của cà phê đâm dưỡng, thời ông còn trẻ, kể rằng đó là cà phê vớ, kiểu pha cũ. Nước nóng sùng sục, cà phê cũng nhạt thôi, nhưng là hẹn hò vậy, sáng nào cũng gọi nhau ra đó, ngồi trước khi đi làm. Ly cà phê đã hiện hữu ở Sài Gòn bao nhiêu năm? Trong những binh biến thình lình của bom đạn, hay những đổi thay chớp nhoáng của tinh thần? Một ngày nọ, có kẻ thình lình xuất hiện với một tuyên ngôn. Cà phê phải có 20% bắp mới ngon, mới sánh. À ha, cái sánh ấy do bắp gây ra. Cô hàng cà phê được tiêm nhiễm đâu đó về triết lý mới mẻ, biến hình cốc cà phê thành đặc sánh thơm lừng. Cà phê phải thêm chút nước mắm mới dậy. Rang cà phê phải cho bơ pháp vào mới ngon. Cà phê phải dùng đến hương vani này mới bắt. Cà phê giảm đi 50% thôi, cho thêm vào đó, cho có lời. Cà phê, thôi, hạt cà phê làm gì, cứ bắp, trộn với cái này, xay ra, thơm, sánh, đặc, lừng mũi chẳng chơi. Người hàng hóa chất, dứ càng màu đen sánh sỏi thơm lừng, trước mắt cô hàng. Cà phê nước mẻ, như lòng thành người thay đổi. Trái tim yêu nhau, còn có lúc phản trắc. Cà phê chỉ là một cốc nước nguội. Cười cho cuộc chuyện trò thơm tho, không có gì không thể thỏa hiệp. Cốc cà phê rác họng ngày xưa, giờ đắng gắt, đớn đau, thiêu đốt phần miệng. Giọt đắng đang tròn trêu đùa như một mật ngữ dối lừa. Như người yêu bước đến trước mặt mà ta ngửi thấy hương thơm của cuộc ngoại tình đêm qua. Ta buồn mà không tả được. Ta gọi chanh tươi, Pepsi, cam vắt để đáp trả lòng phản trắc bằng một sự phản trắc không hề kém cạnh. Ta mất cà phê rồi. Một ngày nọ, bạn nhắn dòng chữ nhấp nháy. Chị ơi, em dắt chị đi cà phê vớ, đọc chiêu nha chị. Lòng tổn thương của kẻ ngoại tình, vậy mà cũng si mê mà lê thân tới. Quán cũ gần Phan Đình Phùng. Ông già làm đúng động tác nhân vật xưa xưa kể. Cà phê đúng bằng cái vớ mỏng, nước sôi sùng sục. Cà phê bưng ra, đơm một ngụm, nhẹ tên, mỏng manh như nước. À, cái con người thế này vẫn còn giữa Sài Gòn sao? Đúng loại cà phê rẻ tiền, không thơm lắm, nhưng không chút hóa chất gì, không mùi vani, không đặc, chẳng sánh. Thứ nước thuần nhất, giá mềm, bình dân, và thành thật như một kỷ niệm không lần phản bội. Nhiều năm tháng sau này, cái hạnh phúc miên man của một quán trang trí siêu đẹp, quán có mèo, quán truyện tranh, quán có sách, quán mơ, quán nhạc high-end, quán có cửa sổ mưa bay, hoàn toàn tan biến. Ta đã từng tìm kiếm bao nhiêu nơi cánh cửa sổ vay mượn để lần hồi chút lãng mạn mùa mưa Sài Gòn. Ta đã từng ước mong được nắm tay bạn yêu trong một khung cảnh xinh đẹp, kiểu trời Âu mê mải. Cho đến một ngày, ta nhận ra ly cà phê ngon thơm bậc nhất mình từng uống chỉ nằm ở hai nơi, trong một quán của em trai người bạn, kẻ đã dùng bao nhiêu năm tuổi trẻ chỉ để hiểu cà phê thơm hay ngon là gì. Ở đó, anh chủ chỉ cười nhã nhặn, cho thêm bánh men thơm để cuộc cà phê không ngừng, đặt thêm hoa lên bàn, và nói về loại cà phê anh mới mang đâu đó lại. Ly cà phê ngon nhất còn lại là trong ngôi nhà cũ của thầy. Thầy xây cà phê hạt, thầy chăm nước sôi. Cà phê rơi nhẹ, uống với nhau suốt nhiều tiếng đồng hồ, như mọi lần. Thầy hút hết mấy gói thuốc, còn xây thuốc, cà phê ngon ngất liệm. Hay phải chăng người trò chuyện đã làm thơm cà phê mãi mãi trong tâm trí mình?
Chuyến đi muộn.
Chuyện chờ xe bus khiến tôi mệt mỏi. Chừng 8 giờ tan sở, Tôi ngồi vần về cái đuôi cà vạt, đợi chuyến xe cuối ngày, nó sẽ lù lù hiện ra từ bóng đêm như một quần sáng huyền ảo từ thế giới khác ập đến. Chừng 7 năm trước, không có xe bus, khi tôi ôm Kha chạy bộ qua từng cái hố lọt chân, lựa từng bước đặt giày, miệng đã liên tục lẩm bẩm cầu cho mình được ngã sắp xuống. Đừng, gì cũng được, đừng ngã. Tôi chỉ xin Thượng Đế cho mình không ngã trong buổi tối ấy. Cuối cùng thì Kha lả đi. Mặt thằng bé lõ rõ mồ hôi từ mặt tôi nhiễu xuống. Người ta trả Kha lại cho tôi, nói bế nó về. Con im lặng suốt từ lúc đi đến lúc về. Đến cả lúc nằm yên, được người khác đặt vào hộp gỗ nhỏ cho ngày đi. Tôi không biết liệu trong cuộc đời từ đó về sau, mình có bao giờ cảm thấy chuyến chạy bộ có thể dài bất tận đến thế. Tôi ôm Kha trong lòng, nó co mỏng dần lại như thu mình mãi mãi, trở thành một người tí hon và không cần tôi biết đến sự tồn tại nữa. Ngực tôi lạnh ngắt, ướt đẫm. Thân thể con nằm ngay ngực mình mà buốt nhất lạnh căm. Trong các đêm ngủ dài không cưỡng được, tôi luôn thấy ngực mình lạnh như đá lạnh, đặt tay lên cho bớt đau, rồi chìm vào giấc mộng hung hãn rõ nét không ngờ. Con dùng hai tay cào rách ngực tôi, mở ra ở đó một lỗ trống hoác, đen ngòm, rồi treo vào trong, biến mất. Khi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm, tôi không còn cảm thấy tóc của Quyên cọ vào cổ mình nữa. Em bỏ đi khi Kha bỏ chúng tôi. Tỉnh dậy, tôi luôn quờ quạng tìm thân thể em. Tôi tưởng mình quên mất cách thở, chỉ bằng cách chạm vào em. Tôi mới có thể nhớ ra loài người biết thở vì mưu cầu được tồn tại mãi mãi trong sinh thể mình. Trên tấm bưu thiếp dán vào cửa sổ, Kha thường ngắm nhìn say sưa và nói: một ngày nào đó, bà sẽ đưa con đến đây nhé. Đó là một bức tượng con thỏ khổng lồ với cặp đùi to hơn người đàn ông đứng cạnh đang so kè với nó. Sau lưng con thỏ là ngọn đồi xanh với cảm giác siêu thực. Một nghệ sĩ sắp đặt điên rồ nào đó của phương Tây nghĩ ông ta có thể đem lại cảm giác điên rồ nhân tạo khuấy động ngọn đồi và ngôi làng hàng trăm năm tuổi, nhưng chưa bao giờ có gì thay đổi để chứng minh con người sự tồn tại hơn cả tự nhiên. Trong quyển tạp chí tôi đọc, ông ta và một nhóm kỹ thuật đã đem từng phần của con thỏ di chuyển lên ngọn đồi trong suốt một tháng ròng. Họ lắp đùi thỏ, thân, hai cái tai dài cho đến khi nó hóa thành bức tượng khổng lồ màu trắng chiếm hữu đỉnh đồi xanh rợn ngợp. Bức tượng bị hành hung một tuần sau đó, cụ thể là dân làng kéo đến và họ dùng búa, rìu, phá nát con thỏ. Nhà điêu khắc sắp đặt nói trên báo là ông ta bị hành hung và những kẻ làm tổn thương ông ta phải bị pháp luật trừng trị. Phần đó tôi không kể cho Kha. Tiếng thở của con đã chìm vào êm dịu, nhẹ nhàng khi tôi đọc đến phần đưa con thỏ khổng lồ lên đồi ra sao. Xe bus đến trễ, tôi nhìn đồng hồ, đã 8:45. Người đàn ông lớn tuổi to con ngồi gần tôi đã gục đầu xuống cái ba lô ông kê trên đùi và ngáy đều đều. Sự chậm trễ biến loài người thành kẻ sống trường tồn trong ân hận. Người ta dành hết thời gian mình có trong đời để quay lượng và tra tấn tâm can bằng đoạn phim vãn hồi thứ không thể đảo ngược. Không có đủ hạnh phúc để chiếm hữu hết hiệu quả làm việc của não. Quá khứ sẽ luôn tuôn ra từ một góc kẹt nào đó, thấm đẫm nước mắt hoặc những đoạn nhập nhằng khốn khổ. Chất vấn tôi, vì sao điều đó lại xảy ra? Viện ra hàng hà nguyên cớ để chúng không hiện hữu. Bất hạnh trở nên toàn vẹn, được nhắc nhở và đắp xây mỗi ngày. Vài tháng sau, Quyên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Em ôm chầm lấy tôi, một cái ôm mướt mát, quặng thắt. Khi vòng tay qua người em, tôi thấy lưng bụng mình nhói lên. Em nói, em sẽ rời khỏi nhà từ hôm Kha đi. Khi ôm anh ngủ, em luôn tỉnh dậy giữa đêm. Cảm thấy bụng mình lạnh ngắt. Sờ tay xuống, thì em luôn cảm thấy con nằm đó, giữa hai đứa mình y như trước. Nhưng tay em chạm vào, thì con lạnh cứng như đá. Quyên ôm nguyên tôi như vậy, mà nói, tôi biết làm gì bây giờ. Khi tôi quay về nhà vào tối muộn, tủ quần áo em đã trống tối ngòm, như một vùng trời vô nghĩa trong sa mạc. Tôi để cửa tủ mở và nhìn vào ấy suốt nhiều tháng. Tưởng như vậy, Quyên sẽ bước ra, trở về. Hoặc đêm nào đó, tôi sẽ được gọi vào trong ấy, đóng tủ lại, là thành một quan tài miên viễn cho ba chúng tôi. Những viên gạch đã duyên phận đem nhau đến cõi trần này, rồi đập nhau ra bể nát, rơi vãi, xa nhau hô hoắc. Trong nhớ thương bảo tàng, tôi đã đi đến mọi nơi mà Quyên và tôi từng đến. Tôi không bao giờ ngờ gặp lại em nữa. Mà nếu gặp lại, tôi biết nói gì để em muốn quay lại mái nhà. Trời bắt đầu mưa nặng hạt. Đèn màu trắng của trạm xe bớt biến chúng tôi thành một quần sáng bọc trong túi bóng của màn đêm đặc và ướt đẫm. Từ dưới chiếc nón và gương mặt đang gục đầu, một giọng nói trầm đục vang lên. Cậu muốn gặp lại quá khứ của mình đến thế sao? Xe bớt đến. Ông ta đứng dậy. Đôi mắt già mỏi mệt trở nên sáng lên lợi hơn hẳn trước ánh đèn huy hoàng của chuyến xe. Trên xe trống trơn. Cơn mưa bên ngoài tối đen và mịt mù hơn. Như thể chiếc xe bớt đang trôi đi trong một vùng chất lỏng đặc không định tính được. Tiếng máy rền lên êm ru, guồn cả khối thép băng băng lao về trước, đồng hồ chỉ 9 giờ 10 phút. Tôi gục đầu lên ghế trước, thiếp ngủ. Mưa đập vào cửa kính, xóa nhòa mái nhà hai bên đường. Trong đêm, chạy bộ 7 năm trước, tôi cũng không nhìn rõ quang cảnh hai bên đường. Mồ hôi đầm đìa, tim tôi đập như vọng vào lồng ngực. Nỗi sợ như cục u máu từ từ phình to ra từ ngực tôi. Vị trí Kha đang áp người vào. Trong cuộc chạy bộ ấy, nếu tôi chạy nhanh, hẳn người ta sẽ không lắc đầu trả con lại cho tôi. Nếu có xe bớt, không, chỉ là nếu tôi chạy đủ nhanh. Cậu nghĩ mình sẽ thay đổi được quá khứ à? Và lỗi của bản thân cậu? Ông già đã ngồi ngay trước mặt, như thể ban nãy đã ngồi đối thoại với suy nghĩ trong đầu óc tôi, giờ lại gần để nói cho rõ. Tôi bối rối đến mức không nói được lên lời. Tôi không biết. Không, cậu nghĩ mình đủ sức thay đổi quá khứ. Mỗi đêm cậu đi làm về, ngồi chờ xe buýt ở đây. Tôi biết cậu luôn nghĩ mình có thể thay đổi được. Lẽ ra có thể sửa lỗi lầm. Lẽ ra có thể không để điều xấu nhất xảy ra. Cậu nghĩ mình chưa cố gắng hết sức. Không. Cậu có muốn thử thay đổi nó không? Tôi có thể giúp. Phổi tôi ngừng thở, bị áp chế trong cơn háo hức mong chờ và nỗi sợ dâng lên. Ông ta hất hàm, ra hiệu tôi nhìn ra cửa. Màn mưa mỏng dần, để lộ một con đường hoang vu, ngập tràn cỏ dại, cao hơn đầu người hai bên. Xe bớt lướt đi nhẹ nhàng như trong không gian trống rỗng. Không còn con đường, không sóc, không có lần thắng lại hay né vật cản nào đó. Ai đó đang chạy bộ trong bóng tối. Tôi ngừng thở. Tôi thấy chính mình bế Kha trên tay đang vật lộn với con đường hẹp. Người đàn ông trẻ trung đó đang lao đi như một sinh vật bất lực trước con đường không có điểm kết thúc ngoài kia. Tài xế, dừng lại, dừng lại, dừng lại ngay cho tôi. Tôi hét lên như điên dại. Ông tài xế đạp thắng thản nhiên, như bất cứ chuyến xe bớt bình thường nào khác, với những hành khách thường xuyên lỡ trạm. Xe bớt mở cửa. Đứng yên đấy, tôi quay lại ngay. Tôi nhảy từ trên xe xuống, lao lại chỗ người đàn ông. Chính tôi đang bế Kha và vật lộn với con đường đất đỏ vô nghĩa trước mặt. Anh ta nhìn tôi, một phiên bản của chính tôi, vào ngày tuyệt vọng cuối cùng trong đời. Tôi hét lên, đưa Kha cho tôi sẽ cứu con, tôi có xe. Tôi giằng thằng bé từ tay anh ta nhìn tôi, đôi mắt ấy tôi quen. Nó là ánh nhìn tôi soi vào mỗi ngày, kể từ sau đêm ở bệnh viện, mất mát, yếu hèn, không dám nhìn thẳng vào điểm nào đủ lâu trên mặt người đối diện. Ánh mắt ấy không mong chờ bất cứ gì. Tôi bế Kha lên xe, bỏ lại anh ta giữa con đường tối đen. Bác Tài, chạy đến bệnh viện cho tôi, nhanh lên, càng nhanh càng tốt. Ông tài xế vội vàng, đúng cảnh tượng cứu người mà các bác tài tham gia vào. Xe lao đi, tôi ôm Kha vào lòng. Tôi ôm chặt lấy con. Tôi muốn hơi ấm của mình sẽ làm cơ thể con ấm lại. Lông mi Kha dài cụp xuống, gương mặt với làn da mềm mại và xanh xao. Con im lặng, nằm ngoan trong lòng tôi. Tôi hứa sẽ đưa con đến đồi thỏ xanh ngắt, in trong tấm bưu thiếp. Chưa có dân làng nào cầm rìu đến, phá bỏ con thỏ khổng lồ ấy. Con biết thế, tôi cũng biết thế. Đã có xe, sẽ đến bệnh viện nhanh thôi. Sẽ không còn ai có thể nói với tôi là đã trễ. Tôi sẽ không trễ thêm một lần nào nữa. Tôi nhìn ra cửa sổ, tối đen. Rồi trên cửa sổ, sáng dần, gương mặt Quyên hiện ra đậm dần. Trong này, tôi đang ôm Kha. Đó là một buổi sáng lạnh, tôi và Quyên cãi nhau. Đó hẳn là lần cãi nhau thứ 1001 của tôi và em. Quyên buộc tội tôi theo đuổi một người thứ ba. Tôi phân bua trong tuyệt vọng. Em gạt tất cả những món đồ trang điểm xinh đẹp từ trên bàn xuống. Một chai nước hoa bể tan tành trên nền gạch. Em ôm mặt khóc. Tôi ôm đầu đứng đó, ở góc cửa phòng, như một đứa bé chịu phạt. Chuyện gì đã xảy ra với chúng tôi vậy? Ngày cưới nhau, tôi đã mơ những buổi sáng tỉnh giấc. Chúng tôi nằm bên nhau và nói về bản nhạc nghe dở hay một bộ phim vừa xem hôm trước. Quyền bồn chồn và lo lắng không hiểu được. Một con virus nào đó đã được tiêm vào em từ thế giới bên ngoài. Tôi thấy dấu chân và bàn tay em trong mọi thứ riêng tư nhất của mình. Một người bạn nói em gọi điện đến và tra hỏi có đúng là tôi đi uống với anh 2 tuần trước không. Mọi người đều hỏi giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì. Em gần như đã quát qua điện thoại khi cố hỏi chính xác họ đã làm gì cùng tôi, ở đâu, lúc nào. Quyền phong tỏa mọi thứ xung quanh tôi. Em nổi điên lên khi thấy tôi rời nhà quá sớm trong giờ làm. Em gây hấn, bỏ mặc 2 cha con tôi trong bữa ăn khi một người đồng nghiệp nữ mang qua nhà cho Kha phần bánh kem dang dở mà cô ấy vừa làm sinh nhật cho con cô ở nhà. Em đến gặp mẹ tôi, anh em tôi, mẹ em, các chị em gái và nói tôi đang theo đuổi một con yêu nữ và em sẽ vạch mặt cả hai. Trong lần cãi nhau thứ 1000 mấy đó, tôi thấy mình kiệt sức, không muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cũng buổi sáng, chai nước hoa vỡ trên sàn nhà. Tôi và em mê mải phân bua, cãi cọ, gây hấn. Tôi đã quên mình phải đến đón Kha. Con người quá hữu hạn để hiểu được khi mình đang gây ra một thảm kịch gì trong chiều không gian này. Mắt và tai chỉ đủ sức phản ứng lại những gì đang va đập vào cơ thể và làm đau mình. Sự ích kỷ của con người chính là họ không có đủ minh triết để biết thứ mình đang xô đổ có thể là lực đẩy đầu tiên cho hằng hà thảm họa sau đó. Không có hối tiếc nào đủ lâu bởi người không hiểu chính mình là nguyên nhân của điều đau đớn sau đó. Tôi nhìn chai nước hoa vỡ và mùi hương băng bổ tù túng trong phòng ngủ. Tôi mở cửa phòng và bỏ Quyền lại một mình. Từ khung cửa sổ gần đó, Kha của tôi ôm cặp, đứng trên cửa lớp cùng bạn bè. Năm đó, còn học lớp lá lớn. Kha quỳ xuống với mấy đứa bạn cùng lớp. Một cô bé đang giữ cái thân cây đặt dưới hố. Ba đứa con trai khác, trong đó có Kha, đang bóc từng đám đất để vung lên cho cái cây. Những chiếc xe đi ra và đi vào. Từng đứa bạn chạy lại ôm chân cha mẹ, vẫy tay ra về. Từ khung cửa sổ xe bớt, tôi nhìn thấy Kha cụp mắt khi đứa bạn cuối cùng ra về. Cái cây đã tự đứng thẳng được sau khi lũ bạn cùng vung đất. Kha ngồi nhìn cái cây. Cô giáo gọi con vào ngồi trên ghế đợi trên hành lang lớp học. Cô vuốt tóc Kha. Cô nói gì đó, thằng bé cười tươi. Hai cô trò ngồi đó. Một khoảnh khắc, cô đi vào trong phòng học vì việc gì đó. Kha cụp mắt. Tôi tự hỏi lúc ấy mình và Quyên đang ở giai đoạn nào của cuộc cãi nhau. Kha đứng dậy, chậm chậm đi lại con sông yên ả bên ngoài cổng trường. Con cầm theo cái bình nước đã cạn, không chút lo lắng. Con bước xuống từng bậc thang xi măng, tiến lại gần mặt nước. Con cố cúi người để vụt được miệng bình xuống mặt nước. Kha trượt chân, nước sông màu nâu nuốt con vào thân thể nó. Không một bóng người xung quanh. Tôi bật dậy khỏi ghế ngồi xe bớt. Trong tay tôi, con trai hóa thành bụi mịt mù, bỗng rác bàn tay. Ông già nhìn tôi qua lớp kính trắng. Cậu có thể làm các bụi hồi sinh không? Nước mắt trào xuống miệng. Xe bớt ngừng hẳn. Tôi tỉnh dậy, ngẩng đầu, thấy ông già đang ôm chiếc ba lô kê trên đùi và tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Tôi bước xuống. Chiếc bớt rồ máy phóng vào bóng đêm. Giờ là 8 giờ tối. Tôi phải đợi chuyến về nhà cuối cùng.